đứng nghĩa trên, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lùi, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương. Xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biết lớn cuốn em đi, biết lớn cuốn em đi rồi xa rồi xa.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban cứu người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Dạ vâng, chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ăn khỏe không thưa anh?
Dạ, cũng bình thường thôi chị. Rất may là cuối tuần này là cuối tuần holiday,
yeah.
Thì dành được 3 ngày.
Bên đó thời tiết như thế nào thưa anh?
Trời tiết khá lạnh chị ơi.
Có bị bão không? Có.
Mấy ngày trước thì có mưa nhiều, mưa dầm, mưa dè, là có trận bão ở phía Bắc nó đổ xuống. Nhưng mà không có tuyết, chỉ có mưa thôi.
Dạ, Texas thì rất là lạnh thưa anh. Và ngày mai cho tới thứ hai, thời tiết xuống rất là thấp, hy vọng là không có bị quá lạnh. Nói về cái về quỹ nhân quyền HRF vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn, người đang thụ án 11 năm tù trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Và ông Tuấn thì ông cũng đã bị kết án 11 năm với những cáo buộc về tuyên truyền chống nhà nước, bị xem là đang bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng trong trại giam. HRF thì có trụ sở tại New York và anh có thể cho biết chi tiết thêm về vụ ông Lê Hữu Minh Tuấn, ông bị bắt vào lúc nào vậy thưa anh?
À vâng, ông Lê Hữu Minh Tuấn là bị bắt cùng một lúc với lại Phạm Chí Dũng và nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Sau khi mà cái hội nhà báo độc lập của họ đó lên tiếng với lại chính phủ Liên Âu cảnh báo rằng hãy coi chừng. Lúc ấy thì Việt Nam đang chuẩn bị ký một cái hiệp ước mậu dịch song phương với lại Liên Âu, mậu dịch tự do đó. Thì trong đó có nhiều cái điều khoản mà Việt Nam cam kết lắm, chẳng hạn như điều khoản về bảo vệ quyền của người lao động, người lao động được quyền lập nghiệp đoàn độc lập này kia vân vân. Thì anh Phạm Chí Dũng với lại ở trong cái hội nhà báo độc lập này kêu gọi rằng hãy chờ để Việt Nam áp dụng đã, nó thực thi tất cả những lời hứa hẹn đã, rồi mới ký kết, chứ nếu không thì họ ký xong rồi họ chuỗi lời. Vì đã lên tiếng như vậy mà cả ba người này thuộc cái hội nhà báo độc lập đã bị bắt, bỏ tù. Và sau đó Việt Nam không thực hiện gì hết. Thành ra quốc tế nên thấy chưa, là Liên Âu thấy chưa, Việt Nam nói một đằng là một nẻo, những cái người mà lên báo động thì bị bắt hết, là Liên Âu có làm được gì đâu. Nhưng mà cái trường hợp của Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng và nhà báo Nguyễn Tường Thụy thì chúng tôi có làm một cái bản báo cáo đã gửi cho Liên Hợp Quốc. Nó gọi là cái tổ công tác về giam giữ tùy tiện. Tùy tiện là tự bắt người ta mà không có cái lý do chính đáng. Việt Nam đặt ra cái luật cáo buộc này kia vân vân. Nhưng mà những cái người này lên tiếng hoàn toàn phù hợp với lại những cái điều khoản nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết với lại Liên Hợp Quốc. Nó không thể vì người ta lên tiếng mích lòng nhà nước Việt Nam mà viện cái cớ đó mà bắt người ta được. là ngoài Lê Hữu Minh Tuấn là người trẻ nhất, thì anh Nguyễn Tường Thụy thì bệnh cũng bệnh trầm kha lắm. Dạ vâng. Thì đó là cái điều quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi có lên tiếng, cái ủy ban về giam giữ tùy tiện có lên tiếng. Nhưng mà họ bị bắt thì vẫn bị bắt. Dạ. Và cái điều họ báo động nó hoàn toàn là chính xác. Bởi Việt Nam sau cái ký xong thì trội lời, không thực thi những cái điều ước ở trong cái điều cam kết ở trong cái hiệp ước ấy. Và hiện nay có một số dân biểu Âu Châu họ kêu gọi rằng phải cứu xét lại, và có thể là phải, họ kêu gọi là phải tạm hoãn lại cái hiệp ước về mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Liên Âu, thưa chị.
Ông Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt với nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy vào năm nào vậy thưa anh?
Tôi không nhớ rõ, hình như là khoảng năm 2019, năm 2020.
Cũng mấy năm rồi.
Dạ vâng.
Ông năm nay Lê Hữu Minh Tuấn khoảng nhiêu tuổi vậy?
Tôi không nhớ rõ lắm, khoảng 30 mấy thôi.
Nhưng mà lại bị, tức là họ không cho ăn uống hay là như thế nào mà sức khỏe suy kiệt ở trong trại giam vậy thưa anh?
Thứ nhất là rất có thể là bị biệt giam, có thể bị phân biệt đối xử, có thể là bị chịu những cái hình thức tra tấn. Cũng có thể là có cái bệnh nền mà không được chữa trị. Bởi vì không ai biết được, không dễ liên lạc để mà biết được. Chỉ có biết rằng là gia đình vào thăm, mẹ vào thăm thì báo động rằng anh Lê Hữu Minh Tuấn này hiện nay bệnh tình rất là nặng.
Khi mà mình kêu gọi như vậy thì bên Quỹ Nhân Quyền SRF có lên tiếng gì hay chưa thưa anh?
Thế này nó có nhiều cái nhóm họ lên tiếng lắm. Human Rights Foundation họ lên tiếng. Thực sự cái Human Rights Foundation thì nó là một trong nhiều cái tổ chức lên tiếng thôi. Trước đây đã có Ân xá Quốc tế, đã có Human Rights Watch lên tiếng. Và như chúng tôi nói đó, cái tổ công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng.
Nhưng mà nhà nước Việt Nam không có làm gì cả, vẫn giam giữ.
Họ cứ lờ đi. Bởi vì họ nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là Liên Âu phải lên tiếng. Bởi vì cái người này đi tù vì báo động cho Liên Âu biết rằng phía nhà nước Việt Nam coi chừng là sẽ chuội lời đấy, mà y như rằng đã chuội lời, và không những chuội lời mà còn bắt luôn cái người báo động nữa. Thì là Liên Âu có nhiệm vụ phải lên tiếng.
Đó là Việt Nam. đó là Cộng sản Việt Nam, chứ mà cái cách của họ thì như mình nói rất là nhiều trên đài thì thường họ họ hứa rất nhiều, họ ký rất nhiều nhưng mà họ không có làm, họ làm ngược lại. Nhưng mà giống như là cái nhiều cái nỗ lực của mình cũng cũng khó anh hả? Họ, tại vì họ là một một quốc gia, khi mà mình, một số người ở Hoa Kỳ hoặc là ở nhiều nước mình lên tiếng, nhưng mà Nhã Quyên thấy là cũng khó quá, tại vì hết người này bị bắt tới người kia bị bắt. Khi mà
không phải đâu, thế này nè, từ khi nhà nước Việt Nam đó thì họ chẳng có đặt nặng cái vấn đề đạo đức gì cả, mà họ chỉ có biết lợi và hại thôi. Thành ra mình phải chứng minh được rằng họ phải trả giá cho những cái sự mà chuội lời của họ thì lúc đó họ mới quan tâm. Chứ còn nói rằng ồ anh chuội lời xấu hổ quá này kia thì họ không thích, nhưng mà vì những quyền lợi khác thì họ bất chấp. Họ cứ ăn trên ngồi chốc, rồi tham nhũng, rồi lộng hành, lộng quyền, thì tội gì? Cái lợi của họ nhiều hơn là cái thiệt hại về uy tín, không ạ? Nhưng mà nếu mà mình chứng minh cho họ được là họ phải trả giá, là ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyền lợi của những cá nhân, của những ông lớn đó, thì lúc đó họ mới sợ. Thành ra rất tiếc là đến nay chúng ta chưa có chú ý tới cái việc mà bắt họ phải trả giá, mà chỉ có mới lên tiếng như là bên cái Human Rights Foundation, họ chỉ lên tiếng vậy thôi. Và cuối cùng lên tiếng miết là phía Việt Nam này ở lại, cái đám này lại lên tiếng vô tích sự, thì họ bắt đầu họ lờn đi, giống như là lờn thuốc đó. Chúng ta phải đưa cái liều thuốc mạnh hơn, là phải bắt họ trả giá thôi chị.
Dạ thì anh cũng nói nhiều lần bắt họ trả giá, nhưng mà có cái cách nào tốt hơn hay là nhanh hơn hay không thưa anh? Tại vì rất là nhiều người nói mình phải lên tiếng, mình phải lên tiếng. Nhưng mà cái lên tiếng đó nó giống như là ok, nói giống như là gọi là nói khang khang á. Như con cái trong nhà nhiều khi mình nói bài học bài, nhưng mà mình không có áp dụng những cái hoặc là nó không nghe lời, mình không áp dụng kỷ luật với nó thì nó cũng không biết sợ, nó nghe rồi giống như là nước đổ lá môn, nghe xong rồi thôi, rồi cũng lại tiếp tục làm.
Dạ vâng, nó có những cái cách để mà mình bắt họ phải trả giá chứ. Thứ nhất đó, là trả giá cho cả mỗi chế độ thì phải vận động mạnh mẽ hơn nữa cái khối Liên Âu đó. Rằng quý vị thấy chưa, Việt Nam hứa xong rồi đã chuỗi lời thì bây giờ là phải, và trong cái hiệp ước nó có một khoản rằng sẽ tạm đình chỉ nếu như Việt Nam chuỗi lời, thì tại sao không áp dụng cái điều khoản đó? Không những chuỗi lời mà lại còn bắt bỏ tù những người báo động thì nó không thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta, cộng đồng người Việt ở bên Âu Châu chưa tập trung để mà vận động như vậy, thưa chị. Cái thứ hai đó là có những cái biện pháp bắt phải trả giá cá nhân. Những cái người mà ra cái lệnh bắt, chẳng hạn bên công an, chẳng hạn ông Tô Lâm này kia vân vân, thì mình có quyền mình yêu cầu họ phải trả giá. Qua Bộ Ngoại giao Mỹ nó có những biện pháp chế tài cá nhân mà cộng đồng người Việt cũng chưa quan tâm đến cái việc mà vận dụng những cái biện pháp đó, chỉ có BPSOS thôi.
Hàn Quốc họ cũng đã bỏ lệnh cấm tuyển dụng người từ Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, và mọi công dân Việt Nam giờ đây đều có thể tham gia cuộc thi đầu tiên vào năm 2004 để tuyển chọn người đi lao động ở Hàn Quốc. Và theo báo chí Việt Nam đưa tin thì hôm ngày 8 và ngày 9 tháng 1 vừa rồi á, dẫn lại thông báo mới đây của một trung tâm Bộ Lao động Thương binh Xã hội là nguyên nhân sâu xa của việc bỏ trốn này là trình độ nhận thức, tác phong lao động yếu kém của một số cá nhân. Thì ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước cùng cán bộ cho hay rằng để hạn chế lao động bỏ trốn, đặc biệt với cái thị trường có tỷ lệ bỏ trốn cao như Hàn Quốc thì cũng có nhiều quy định ràng buộc. Anh có những nhận định gì về tình trạng lao động ở nước ngoài này thưa anh?
Vâng, thế này, cái gốc của nó thì chưa được giải quyết. Tức là trong cái chương trình mà xuất khẩu lao động đó, thì cái sân sau của mấy ông lớn bà lớn là các công ty xuất khẩu lao động. Họ biết cái đó. Họ biết rằng họ kiếm được lợi nhuận rất nhiều. Lợi nhuận ở chỗ nào? Thứ nhất là cái tiền mà đóng chui đó, tức là không có trên giấy tờ đó, để mà được đi làm Hàn Quốc chẳng hạn là phải đóng tiền thêm phụ trội mà không có biên nhận. Nó có quy định của nhà nước là không được quá cái tiền mà dịch vụ phí đó, không được quá 3 tháng tiền lương. Cứ mỗi một năm vậy là một tháng, nếu một cái hợp đồng thường là 3 năm thì là 3 tháng tiền lương. Nhưng mà kỳ tình là họ lấy thêm. Những ai mà không đóng thêm đó thì không được ưu tiên cứ xét đi lao động ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở một số quốc gia phương Tây, ở Mỹ này kia vân vân. Thành ra đóng rất nhiều, có khi lên tới 30.000 Mỹ kim. Thì cái tiền mà đưa chui như vậy thì ai lấy? Cứ tính đi, cứ 30.000 một người, mà 1.000 người thay vào cái công ty xuất khẩu lao động đưa 1.000 người một năm thì là cái 30 triệu này. Đó là cái sân sau của ông lớn bà lớn. Một cái ông bộ trưởng thì vợ lại mở một cái công ty xuất khẩu lao động và được đặc quyền chuyên trị Hàn Quốc chẳng hạn, họ chia phân vùng ra hết. Đó là nguồn lợi của họ. Thứ hai là những cái người đi lao động như vậy họ phải vay công mượn nợ rất nhiều. Tiền đâu mà đóng 30.000, đúng không ạ? Chưa kể những chi phí khác. Thành họ vay công mượn nợ rồi thế chấp tài sản ruộng vườn nhà cửa người kia mà không phải một người, có khi cả dòng họ, anh chị em bố mẹ phải thế chấp tài sản hết. Và sau đó phải gửi về. Thì gửi về lại qua ngân hàng nhà nước mà thường là ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn và nông nghiệp nữa. Thì cái ngân hàng đấy lại là thân sau của họ nữa. Thì họ ăn khấu trừ vào đó. Đó. Chưa kể khi mà nói rằng có những cái biện pháp để mà làm giảm bớt đi cái tình trạng trốn đó, thì thường họ bắt làm gì? Bắt phải ký quỹ cái tiền gọi là chống trốn, là 3.000, 5.000. Và cái tiền đó là cái tiền, cái chương mục mở chung với lại công ty xuất khẩu lao động. Hay những người này mà trốn thì công ty xuất khẩu lao động không cần gì hết là tự động, tức là gọi là phá hợp đồng đó, là họ tự động họ rút cái tiền đó ra bỏ túi. Chưa kể là các ngân hàng khi mà thế chấp tài sản, họ tịch thu luôn tài sản, họ siết tài sản, bởi nhiều người đi lao động hóa ra không kiếm đủ tiền để mà trả nợ. Thành ra mấy ông lớn bà lớn họ ăn đủ mọi đằng hết. Ước lượng nó khi lên cả chục tỷ một năm chia nhau. Thì làm sao mà họ bảo vệ công nhân được, do đó họ cứ ồ ạt đưa người đi. Năm 2023 đó, cái số người đi tăng vọt lên so với năm 2022. Năm 2024 lại tăng hơn năm 2023. Trong khi đó luật lệ thì chưa chấn chỉnh nhé. Tình trạng buôn người bị khai thác, buôn lao động, bóc lột sức lao động nó vẫn đầy rẫy ra. Do đó khi mà họ nói rằng có những cái biện pháp để mà giảm đi cái tình trạng trốn đó, bỏ trốn, thì nó lại càng nguy hiểm. Bởi vì bây giờ những cái người bị bóc lột sức lao động, có nghĩa là nạn nhân buôn người, cũng không bỏ trốn được. Bởi nếu bỏ trốn thì mất hết bao nhiêu cái tiền ký quỹ, bà con dòng họ mất hết tài sản, nhà cửa ruộng vườn ở trong nước. Ta không bỏ trốn được thì tiếp tục ở trong cái tình trạng buôn người. Thành ra đó là cái thực tế mà hiện nay nó đang xảy ra. Hàn Quốc chỉ nhìn thấy một khía cạnh thôi, rằng Việt Nam hứa rằng là từ nay trở đi sẽ ít người bỏ trốn, nhưng họ không thấy rằng ít người bỏ trốn cũng có nghĩa rằng là ngay cả những người là nạn nhân buôn lao động trong cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước cũng không bỏ trốn được, tức là tiếp tục là nạn nhân. Cảm ơn chị.
Wow. Nghe anh nói giống như dễ sợ là một cái đường dây mafia vậy đó. Lấy đầu này đầu kia. Và những người này, những người dân này thường là họ quá khổ ha anh, và họ mơ ước là được đi đến những đất nước này để có thể kiếm thêm tiền cho gia đình. Nhưng mà cái số tiền mà họ bỏ ra đó, và thường họ bỏ trốn được tại vì quá cực khổ hay là tại những cái đất nước này, đúng không thưa anh?
Nó có hai, có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là người ta đi là tự vì ở Việt Nam không có công ăn việc làm. Cách duy nhất mà kiếm được việc nó bây giờ thanh niên lớn lên, thanh nữ lớn lên, cổ bơ cổ bất, thất nghiệp thì có việc ở đâu đi làm chỗ đó. Thứ hai đó là những cái đường dây buôn người, buôn lao động nó họ rất khôn. Có một số trường hợp được trả lương đàng hoàng, kiếm được tiền, gửi về cho gia đình, xây một căn nhà đồ sộ. Và chính cái người đó lại đi câu móc những người khác ở trong làng. Thấy thấy chưa, con của tôi giờ đang ở bên Hàn Quốc đó. Thấy chưa, nó gửi về rất nhiều tiền, ai cũng mơ ước, sẵn sàng bỏ một khoản tiền đầu tư lớn để gửi con mình đi, ai dè đi qua bên kia có những người có tiền gửi về, có những người không có tiền gửi về. Mà bây giờ không đủ tiền gửi về trả nợ, làm hết 3 năm về vẫn tiếp tục nợ cả mấy chục nghìn đô. Yeah. Lấy kim thì lấy tiền đâu, thành ra họ phải trốn ở lại thôi. Chưa kể là có những người bỏ trốn là tự vì bị bóc lột sức lao động.
Yeah.
Chịu không nổi phải bỏ trốn. Và cũng có một số người họ bỏ trốn là tự vì có những cái chỗ khác. Khi ký hợp đồng làm việc trong một cái doanh nghiệp ở bên Hàn Quốc, đi qua bên đó thấy rằng mình trả lương quá ít. Cái lương trên giấy tờ là chẳng hạn 1.000 đô một tháng, nhưng mà kỳ tình ra nó khấu trừ đủ mọi thứ hết, tiền ăn, tiền ở, tiền này, tiền kia, cuối cùng không còn bao nhiêu hết. Mà họ lại tìm được một cái công việc làm lậu ở bên ngoài nó cao hơn, thì họ phải tính thôi. Họ bỏ cái hợp đồng này và họ chạy qua họ làm ở chỗ khác. Thì nó có nhiều cái lý do thôi chị.
Dạ, ngay cả ở Hoa Kỳ, Nhã Quyên nói nhiều khi mình qua một cái công ty recruiter đó, nhiều khi cái tiền thật sự công ty họ trả cho mình nó cao lắm, nhưng mà khi mình qua một cái, đó là không phải Nhã Quyên không nói là bóc lột sức lao động đó, mà nhiều khi cái số tiền nó còn khác biệt, huống chi là họ đi qua rất là nhiều, qua nhiều nơi, qua nhiều lớp để mới cái số tiền tới họ nhận ở tại nơi xứ người thì cũng không còn bao nhiêu. Nói về những cái tin mới đây gần nhất là cũng rất là xôn xao trên những cái tờ báo, là trong khi Cộng sản Việt Nam họ luôn luôn đàn áp về tôn giáo thì những ông sư quốc quốc doanh á thì chuyên làm chuyện xáo trá, và cái sự kiện mới đây nhất là xá lợi tóc Đức Phật rất là ồn ào. Khi mà ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh buộc phải hỏi trụ trì chùa Ba Vàng và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kết luận là chùa Ba Vàng cũng không có báo cáo gì với ban trị sự Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Quảng Ninh về xá lợi tóc Đức Phật này, anh có theo dõi và anh có thể có ý kiến gì về cái vụ này không?
Vâng, cái này thì chùa Ba Vàng lại cũng là một cái nơi để một số ông lớn bà lớn đầu tư vào đó để kiếm chác. Chứ ông Thích Trúc Thái Minh thì tiền đâu ra để mà xây một cái chùa khổng lồ như vậy. Và có tiền thì cũng đâu có dễ dàng mà hoạt động như vậy. Chúng ta cứ nhìn cái thiền am bên bờ vũ trụ thì nhỏ tí ti, đúng không?
Yeah.
Sống ở trong một cái nơi mà ọp ẹp, nó chỉ có 29 người thôi. Và họ cũng chỉ tự vì nuôi mấy chú tiểu, nhiều người ta thương, người ta đóng góp tiền. Thế mà bị đi tù về cái tội vu khống, rằng thứ nhất là những cái chú tiểu này là con sản phẩm của loạn luân. Bốn lần kiểm tra DNA, là ADN đó, không có kết quả, vẫn không chứng minh được rằng loạn luân, bởi không có cái chuyện nó xảy ra. Cái thứ hai, cáo buộc là chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, là tự vì coi như là lừa người khác rằng mấy chú tiểu này là con mồ côi, mà kỳ tình là có mẹ, đúng, có mẹ sanh ra rồi bỏ, không nhận con, thành ra đó là mồ côi còn gì nữa, đấy, dựng chuyện, mà cuối cùng cũng không ai nói rằng tôi bị hại, tôi bị lừa, tôi đã đóng tiền, bây giờ tôi muốn đòi tiền lại, không ai hết, không ai đứng ra hết, do đó cũng phải bỏ luôn. Thành ra cuối cùng chỉ còn có một cái tội duy nhất thôi. Đó là cái tội dám mặc áo cà sa. Dám cạo đầu, dám gọi là chú tiểu, dám bày tượng Phật.
Wow. Tức là không được.
Mang cái tiếng là dám phỉ báng công an vì đã bắt cóc cái cô Diễm My. Mà chính cô Diễm My lên trên, sau khi cô trốn thoát được, cô lên YouTube có nói rằng tôi bị bắt cóc, nó bắt cóc như thế này đây này, thì đâu có phải là phỉ báng đâu, nói sự thật. Mà đi lãnh tù, án tù là tổng cộng 23 năm rưỡi tù cho 6 người. Cụ Lê Tùng Vân là năm nay là 94 tuổi. Trong khi đó bên chùa Ba Vàng ăn gian nói dối, lường gạt cả 50.000 Phật tử, đúng không ạ? Trong cái riêng cái vụ mà xá lợi tóc thôi. Chưa kể là cái việc mà đi để mà xin tiền của Phật tử chúng sinh đó, vân vân. Trước đây đã bị một cái vụ xì căng đan lớn rồi, bị triệu hồi rồi, bây giờ lại quay trở lại Ba Vàng lại tiếp tục. Thì ai là cái người bảo kê? Tại sao không truy tố? Nếu như bên Thiền Am bị 23 năm rưỡi tù thì bên này là chắc phải cả 100 người đi tù, mà cái số năm tù vài trăm năm, không? Với cái tội nặng hơn rất nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái chùa, cái ông Thái Minh này là có bảo kê, do đó chỉ có sám hối, nhận lỗi và sám hối thôi. Ba hôm sau ông lại làm bậy nữa, rồi lại nhận lỗi và sám hối nữa.
Có bảo kê thì cứ nhận lỗi và sám hối. mà thấy vậy mà họ cái việc này hình như là nghe nói là cái việc mà dùng xá lợi tóc Phật á, hình như không chỉ ở Việt Nam mà một số nước hình như họ cũng có từng làm như vậy, phải không thưa anh? Anh có
ở bên Miến Điện thì cũng có một vài cái chùa họ dùng cái đó để họ câu khách đó. Khách tới thì có thể mua cái đó đem về.
Mua cái tóc hả anh, hay là sao?
Vâng, một giá rất cao đó. Cái cỏ đó.
Hình như cái loại cỏ này là khi mà gặp nước là nó tự xoay,
đúng
phải
rồi,
không?
Đúng rồi, thì nó tự tập nhúc nhích vậy thôi. Trông nó hơi giống cái tóc, nhưng mà nhìn kỹ thì chắc chắn là không phải là tóc. Nhưng một số người cũng mua về giống như là hiếu kỳ, chưa chắc là họ đã tin. làm cái vật kỷ niệm. Thì chắc là bên Việt Nam mình có mấy ông cũng qua bên đó rồi mua về đó. Bày cái trò ra kiếm tiền.
Nhưng mà do cái trình độ và kiến thức của người Việt Nam hay sao mà họ 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 tin như vậy hả? Thưa anh, họ tin gọi là họ đến, họ lạy và họ họ khóc nữa. Họ khóc, họ mừng rỡ, rồi họ xỉu lên xỉu xuống. Người người Việt Nam mình dễ tin như vậy hay sao? Hay là tại vì người Việt Nam mình dễ tin mới bị những người này lừa?
Thì vì những cái vị mà chân tu đó thì bị bịt miệng đâu được quyền phát biểu. Còn mấy cái ông mà cứ ngồi mà giảng Phật Pháp mà bày đầy hoa lên, cứ như ông Thích Nhật Từ đó, hoa là đầy lên hết đúng không ạ? Xong nhiều khi anh nói lăng nhăng, không đầu không đuôi, không có tính chất khoa học gì hết, thì nó tạo nên một cái tinh thần là mù quáng. Cái đó không còn phải là giáo lý nữa. Đó là giống như là những cái tà thuyết đó, giảng tầm bậy tầm bạ lung tung hết, thì nó chỉ thu hút được những người mà không hiểu biết, muốn cầu sao giải hạn này kia vân vân, làm gì trong bên nhà Phật mà có cái trò đó. Nhưng mà họ muốn đi tắt đó mà, hối lộ, trả tiền thì tôi sẽ được thoát cái nghiệp này kia vân vân, tôi thoát cái hạn của tôi. Thành ra cái đó là cái chuyện mê tín dị đoan, nhưng mà nhà nước thì lại khuyến khích cho nó, bảo vệ cái đó để làm gì? Để kiếm tiền.
Nhà nước thì buôn thần bán thánh thôi anh. Và coi những cái cảnh này, nhưng mà nếu mà thật sự Nhất Quyên không biết có hay không, có Xá Lợi Tóc Phật thì mà của một đất nước nào có, thì đó là một bảo quốc, thì họ sẽ giữ rất là cẩn thận, chứ không có phải muốn cho mượn là cho mượn. Khi mà mình thấy một cái sự việc diễn ra, nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ là tại sao đem mà trưng bày, tức là khi những cái gì mà gọi là quý hiếm, hoặc là bao nhiêu, nếu mà nói về Xá Lợi Tóc của Đức Phật đó là cả ngàn năm rồi, thì cái này hả càng được giữ kỹ.
Cái đó gọi là bảo đó, thì là bắt buộc là nếu mình đưa khỏi thì phải ký hợp đồng giữa hai quốc gia nhé, chứ đâu có phải ký.
Dạ, chứ bỏ... này là ai mà tới cái mượn cái là có.
Bỏ vào trong cái bịch ziplock trong cầm về. Cái chuyện đó phải cung thỉnh, họ phải đủ các thứ hết, có lính đi bảo vệ này kia vân vân, chứ đâu có dễ dàng như vậy. Nói chuyện con nít mà cũng sao nói được, mà không sao cả, cái ông này vẫn phay phay thôi.
Tại vì vậy vì có rất là nhiều người tin thôi anh, tin gọi là anh
không phải vấn đề nhà nước đó, tại sao không làm gì, không truy tố, không bỏ tù đó, để rồi tránh đi cái vấn đề mê tín dị đoan rằng này là tỉnh bơ.
Tại vì họ có tiền, họ có tiền,
họ chỉ cái ông này theo tôi thấy ông chỉ là cái con rối bên ngoài thôi, còn cái người mà ở đằng sau đó là mấy ông lớn bà lớn đầu tư vào cái Ba Vàng, cái chùa Ba Vàng vừa được tiếng là tự do tôn giáo mà lại vừa kiếm tiền bỏ túi.
Có tiếng có tiền.
Dạ vâng.
Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến thân ái đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, tôi xin hẹn vào tuần sau.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về sát em vớt sông.